Kính thưa quý thính giả, hôm nay ngày 27 tháng 7, lễ thánh Pantaleo Tử Đạo và Chân Phước Tito Brandsma. Đài phát thanh lòng Chúa thương xót kính mời quý thính giả nghe về tiểu sử của các ngài với giọng đọc của Maria Kim Thúy và Anna Bích Vân.
Thánh Pantaleo Tử Đạo. Thánh Pantaleo đại diện giai cấp quý tộc và lương dân, được Chúa đặc tuyển để bảo vệ đức tin Kitô giáo. Tương truyền, thánh nhân sinh tại thành Nicomedi thuộc Tiểu Á và là con một gia đình quý tộc. Thân phụ Pantaleo là lương dân, nhưng mẹ ngài là tín hữu công giáo sốt sắng. Mãn trung học, Pantaleo được gửi theo lớp tu từ học rồi triết học và sau cùng lại chuyển sang ban y dược. Tuy không ác cảm với đạo công giáo, nhưng thân phụ Pantaleo nhất quyết không cho con theo đạo vì lo cho tính mạng của con. Tuy nhiên, Chúa Con Phòng vẫn không thiếu những phương thế khôn ngoan để đưa Pantaleo đến với người. Thực vậy, Pantaleo có một người bạn tên là Hemolaus, là một người công giáo chân chính. Hai người thường đi lại trò chuyện thân thiết với nhau lắm. Mỗi lần gặp Pantaleo, Hemolaus thường hay nói chuyện về Chúa Giêsu, nguồn sống của mọi người. Ông còn nhấn mạnh rằng Chúa Giêsu rất nhân từ và thiêng liêng. Bất cứ ai, nhất là bệnh nhân, lấy danh người mà xin điều gì đều được như ý. Vì thế, ngày kia, đang đi lang thang trên đường, y sĩ Pantaleo thấy một đứa bé bị rắn độc cắn nằm chết giữa đường. Sực nhớ tới lời Hemolaus đã nói, Pantaleo tự nghĩ, ta thử thí nghiệm xem lời Hemolaus nói có đúng không. Rồi ngài đến gần đứa trẻ và cầu xin với một lòng tin tưởng. Lạy Chúa Giêsu Kitô, đấng Hemolaus tôn thờ, xin ngài hãy làm cho em bé này sống lại. Bỗng nhiên đứa trẻ hồi tỉnh và khỏe mạnh như thường. Vui mừng và sửng sốt, Pantaleo liền đi tìm gặp Hemolaus, kể cho ông nghe việc vừa xảy ra và xin chịu phép rửa tội. Một người mù xin Pantaleo chữa bệnh. Bệnh nhân cho ngài biết ông đã chữa hết bác sĩ này đến bác sĩ khác, nhưng bệnh vẫn không thuyên giảm mà có lẽ còn nặng thêm. Không hỏi thêm một câu, y sĩ Pantaleo ngước nhìn thánh giá rồi đặt tay trên mặt người mù, kêu tên cực trọng Chúa Giêsu. Tức thì bệnh nhân xem thấy như thường và ngay hôm ấy xin chịu phép rửa tội. Thấy phép lạ nhãn tiền, ông thân sinh Pantaleo cũng xin trở lại đạo và ít ngày sau, ông chết một cách thánh thiện trong tay người con yêu quý. Từ đó, danh tiếng y sĩ Pantaleo đồn thổi khắp nước. Vì lẽ nhân danh Chúa Kitô, thánh nhân có thể chữa được tất cả những bệnh nan trị. Thành công đó khiến các bạn đồng nghiệp đem lòng thù oán, ghen tương, vì lẽ thánh nhân đã tranh giành hết khách hàng của họ. Họ vu cáo thánh nhân với hoàng đế Maximiano nhiều điều. Vốn sẵn lòng ghét người công giáo, hoàng đế cho điệu người mù đã được thánh nhân chữa khỏi vì nhân danh Chúa Giêsu đến bắt phải bỏ đạo. Người đó không nghe, hoàng đế truyền trảm quyết. Thánh Pantaleo liền đút tiền cho lý hình để lấy xác thánh tử đạo, đem về an táng gần phần mộ của gia đình. Riêng thánh Pantaleo, ngài tiên cảm thấy sắp được phúc tử đạo. Vì thế, ngài đem bán hết của cải, lấy tiền phân phát cho đầy tớ và những bệnh nhân nghèo, rồi một mình ngày đêm cầu nguyện trong phòng kín. Quả thực, ít ngày sau, hoàng đế gọi truyền thánh nhân tới bắt bỏ đạo. Nhưng thánh Pantaleo một mực từ khước, ngài mạnh dạn xưng mình là công giáo và lấy làm sung sướng được tôn thờ Thiên Chúa chân thật là đấng đã dựng nên trời và đất. Hoàng đế truyền khiêng bệnh nhân thập tử nhất sinh đến trước mặt và truyền cho các nhà sư cầu khẩn thần minh cho bệnh nhân được khỏi, nhưng đều vô hiệu. Bây giờ thánh Pantaleo kêu cầu danh Chúa, tức thì người bệnh được khỏi. Đồng thời người ta cũng đem đến một người bất toại và hoàng đế cũng lại truyền cho các sư vãi cầu xin như trước. Nhưng rốt cuộc, các sư vãi và hoàng đế phải thất vọng. Người ta lại cho mời thánh Pantaleo đến. Với lòng tin tưởng, thánh nhân cầm lấy tay người bất toại và nhân danh của Chúa Giêsu Kitô, ngài truyền cho anh đứng dậy. Lập tức bệnh nhân đứng dậy đi lại như thường. Chứng kiến sự việc xảy ra, nhiều người đã xin theo đạo. Thấy thế, hoàng đế đầm bối rối và càng bối rối hơn trước khi thấy dân chúng xôn xao, rối loạn. Nhưng các sư sãi vẫn cố chấp. Họ khiếu nại với hoàng đế rằng Thánh Pantaleo là một phù thủy cao tay. Nếu hoàng đế không trừng phạt, ông sẽ phá hết đạo trong đế quốc. Quá tin theo lời các sư, hoàng đế Maximiano truyền lột trần thánh nhân trước mặt dân chúng, trói vào cột, rồi lấy đuốc thiêu ngài. Trong lúc bị hành hình, Thánh Pantaleo ngửa mặt lên trời, xin ơn Chúa giúp Hemolaus, người rửa tội cho thánh nhân, cũng đã được phúc từ đạo. Bấy giờ được Thiên Chúa cho hiện đến an ủi, khích lệ bạn can đảm chịu cực hình. Hoàng đế tức giận, lại truyền ném Pantaleo vào vạc chì sôi. Thánh nhân cầu xin Chúa giúp, tức thì chì mất hết sức nóng. Mọi người đều sửng sốt sợ hãi, trừ hoàng đế vẫn cứng lòng cố chấp. Nhà vua lại truyền buộc thánh nhân vào cối đá ném xuống biển. Thánh nhân kêu tên cực trọng Chúa. Chúa liền hiện xuống, cầm tay ngài kéo lên bờ. Hoàng đế truyền ném thánh nhân cho muông giữ giày xéo. Ngài hiên ngang tiến ra pháp trường, đang lúc đợi muông thú tới cắn xé. Thánh nhân thấy Chúa Giêsu hiện đến đứng bên cạnh. Sung sướng quá, thánh nhân thưa với Chúa. Lạy Chúa chí ái, bao lâu con còn được ở với Chúa, con sẽ không sợ chi. Sau đó, ngài bình tĩnh vẫy đoàn vật đang hùng hổ tiến đến. Nhưng rồi, dường như có một sức oai linh nào tự ngài phát ra, khiến những muông thú sợ hãi lùi lại, không dám sấn lại gần. Bạo Chúa căm giận đoàn vật đến điên người. Ông truyền giết hết mọi con. Chưa mùi lòng, hoàng đế còn phát minh một cực hình mới là truyền buộc thánh nhân vào bánh xe sắt, rồi đưa lên tận đỉnh núi, thả xuống. Nhưng Chúa vẫn ra tay uy quyền để cứu thoát tôi trung của người khỏi cực hình dữ tợn đó. Sau hết, chán nản và điên khùng, hoàng đế ra lệnh chém đầu thánh nhân. Đến ngày đã định, Lý Hình điệu thánh nhân ra pháp trường, trói ngài vào một cây dầu cảm lãm. Lý Hình giang thẳng cánh, chém thánh nhân một nhát thật mạnh. Nhưng lạ thay, lưỡi kiếm tự nhiên mềm như chì. Bọn Lý Hình hoảng hốt quỳ dưới chân thánh nhân tạ tội và xin ơn tha thứ. Nhưng theo lệnh của hoàng đế, một Lý Hình khác tới tiếp tay chém đầu thánh nhân, và lần này thì đời thánh tử đạo mới thực kết liễu. Hoàng đế truyền hỏa táng xác thánh, nhưng Lý Hình sợ hãi không ai dám thi hành lệnh đó. Họ làm ngơ cho các Kitô hữu lấy xác thánh nhân đem về an táng trong vườn của một tín hữu đạo đức. Ngày nay, tại nhà thờ chính tòa thành Ravelles, vẫn còn giữ một lọ nhỏ đựng máu thánh Pantaleo. Hàng năm, cứ đến ngày 27 tháng 7, tức là ngày thánh nhân được phúc từ đạo, máu trong lọ đang đông đặc, tự nhiên hóa lỏng. Vì thế hôm đó, các tín hữu tổ chức rước máu thánh nhân qua các phố xá cách rất trọng thể. Trong những dịp đó, Thiên Chúa còn làm nhiều phép lạ để tôn vinh tôi tớ người. Để ghi nhớ sự kiện lịch sử, đồng thời để khích lệ giáo hữu thêm lòng tin tưởng cậy trông vào Chúa, Đấng đã phán, hãy xin thì sẽ được, hãy gõ cửa sẽ mở cho. Hàng năm giáo hội mừng kính Thánh Pantaleo ngày 27 tháng 7, cũng là ngày ngài được phúc từ đạo.
Chương phước Tito Brasma. Anno Brasma được sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo khổ tại Hà Lan vào năm 1881. Năm 17 tuổi, ngài vào tu dòng Các Minh và nhận tên là Tito. Khi còn là tập sinh, Tito đã xuất bản tập sách ngài chuyển ngữ qua tiếng Hà Lan với nhan đề Thánh nữ Teresa thành Avila. Tito cũng lập ra tờ tạp chí cho dòng Các Minh, mà sau này đã phục vụ đông đảo các tín hữu Hà Lan. Tito được thụ phong linh mục lúc 24 tuổi. Sau khi du học Roma, ngài trở về Hà Lan và tiếp tục công việc chuyển dịch các tác phẩm của Thánh Teresa Avila. Tito lại thiết lập thêm tờ tạp chí truyền bá linh đạo Các Minh, và ngài cũng biên tập cho tờ báo địa phương. từ năm 1923 tới năm 1942. Tito Brandsma dạy triết học. Suốt thời gian này, Tito nổi danh như một phóng viên. Ngài đã thẳng thắn chống lại đảng quốc xã, chống lại triết lý và các tội ác giết người Do Thái của họ. Tito đã bảo vệ các trường công giáo và không để cho các sinh viên gốc Do Thái bị đuổi khỏi trường khi Đức Quốc xã chiếm đóng Hà Lan. Lợi dụng tiếng tăm của mình như một phóng viên, Tito Brandsma đã thuyết phục các biên tập viên tờ báo công giáo không xuất bản những tập tin cho đảng quốc xã. Công an mật của Đức Quốc xã đã bắt giam Tito Brandsma ngày 19 tháng Giêng năm 1942. Trong lúc ở tù, Tito đã sáng tác văn thơ và viết lại những suy niệm về các chặng đàng thánh giá. Vào tháng 6, Tito Brandsma được gửi tới trại tập trung Dachau gần Munich, nước Đức. Tito chết vì bị tiêm thuốc độc ngày 26 tháng 7 năm 1942. Đến năm 1985, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã tôn phong Tito Brandsma lên bậc chân phước. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy yêu thương mọi người, không phân biệt quốc gia, chủng tộc, tôn giáo, vì Thiên Chúa là Cha của hết thảy mọi người. Chúng ta hãy nghĩ về mọi người như là anh chị em của mình. Là những Kitô hữu, chúng ta hãy cố gắng làm những gì có thể để mọi người được đối xử công bằng.
Lạy Chúa trời con, Ngài đã đến trái tim con
bằng tình yêu của Chúa,
bằng tình yêu của Ngài. Lạy Chúa,
một tình yêu êm dịu và nhẹ nhàng,
một tình yêu mạnh liệt và nồng cháy, một tình yêu vững bền mãi mãi.
Trái tim con nhỏ
hẹn
đáp lại lấy
chi đáp lại tình
ngài, chỉ mong sao
được yêu Chúa
từng giây,
chọn
cuộc sống này.
Chúa Giêsu, mỗi lần Chúa thân hành đến thăm con là mỗi lần con vui hướng đến niềm hy hoan tỏa lan ngỡ ngây. Ôi tình yêu của mọi tình yêu ngọt ngào thay của ân thần linh, Ngài ban phát thoa tình. Chúa Giêsu, hương vị thiên đàng mà Chúa trao ban đã biến đổi thân con nghèo khó được trở nên giàu sang hơn. Ôi tình yêu của mọi tình yêu bao giờ con thoát thế chìm ngưng nhằm thành Chúa to từ. Một tình yêu vững bền mãi mãi.
Trái tim con nhỏ
hẹn
đáp lại
lấy chi đáp lại tình
ngài.
Chỉ mong sao được yêu Chúa
từng giây,
chọn
cuộc ngày.